Cảm ơn quý vị đã tải về chương trình của SBS Radio. Tìm biết chi tiết để nghe toàn bộ chương trình, ghé thăm sbs.com.au/vietnamese.
Một cuộc nghiên cứu chưa từng có tìm thấy, trong khi một số trẻ em có thể bỏ được chứng dị ứng khi lớn lên, thì những em khác có thể không bao giờ tránh khỏi chứng dị ứng về các loại hạt hay đậu, và may mắn nhất là tình trạng của chúng có thể thay đổi. Một trong 20 trẻ em tuổi từ 10 đến 14 mắc chứng dị ứng, và các nhà nghiên cứu cho rằng điều quan trọng là mọi người hiểu được phản ứng của cơ thể họ khi lớn lên. Sarah Abel và Phan Bách tường thuật. Liam Ray còn là một đứa trẻ khi cha mẹ của em là Chris và Lisa Ray khám phá ra bé bị dị ứng.
Nó bị dị ứng với hạt pistachio khi ăn một vài hạt. Nó tách ra khỏi đám đông và cảm thấy hoàn toàn khó thở.
Từ giây phút dễ sợ đó, Liam Ray khám phá rằng em cũng bị dị ứng với các loại hạt khác nữa. Nay là một đứa trẻ 14 tuổi, cậu bé sống tại Melbourne luôn phải mang theo một dụng cụ giống như cây viết có tên là EpiPen và thuốc chống dị ứng theo người luôn luôn.
Tôi cảm thấy thực sự như bị vướng mắc trong cổ họng. Nó rất ngứa nhưng xảy ra bên trong cổ và quý vị không thể chấm dứt được chuyện đó. Rồi tôi cảm thấy bị ngã bệnh.
Cha mẹ em phải cố gắng bằng mọi cách để chắc chắn rằng em có thể tự mình biết được về các nguy hiểm xảy ra. Thế nhưng, nay nhờ tham dự một cuộc nghiên cứu khuynh cách lịch sử tại Viện Nghiên cứu Nhi đồng Murdoch ở Melbourne, em có được những tin tức phấn khởi.
Tôi thường bị dị ứng với hạt phỉ và hạt nhân, thế nhưng tôi bỏ được chứng dị ứng. Đó là chuyện tốt, do đó tôi có thể ăn được Nutella và những thứ như vậy.
Cuộc nghiên cứu xem xét 15 chứng dị ứng thực phẩm của 10.000 trẻ em tuổi từ 10 đến 14 và tìm thấy các loại dị ứng rất phổ biến trong hàng tuổi này cùng với mức độ và nguyên nhân của sự phản ứng. Người đứng đầu cuộc nghiên cứu là giáo sư Katie Allen cho biết toán cô bà khám phá một trong 20 trẻ em đã dị ứng đối với thực phẩm.
There's what we call the transient food allergies and the persistent food allergies. So the transient food allergies are the early life ones like cow's milk and egg allergy.
Có loại dị ứng thực phẩm mà chúng tôi gọi là tạm thời, cũng như có loại dị ứng thực phẩm lâu dài. Vì vậy, đối với loại dị ứng tạm thời là những người ăn những thứ vào tuổi đầu đời như dị ứng sữa bò và trứng. Các em dường như sẽ mất đi chứng dị ứng này khi lớn lên. Chúng tôi biết rằng 80% các em hết các chứng dị ứng này khi các em được 5 tuổi. Thế nhưng nay chuyện này được xác nhận và những gì chúng tôi nghĩ chỉ là thí nghiệm lâm sàng là trẻ em với chứng dị ứng với hạt dường như sẽ mắc chứng dị ứng dai dẳng hơn.
Giáo sư Allen nói rằng điều này nêu bật tầm quan trọng của các bệnh nhân được tái thử nghiệm khi chúng lên trung học và biết rõ hơn về tính chất nghiêm trọng đối với chứng dị ứng của chúng.
Children with nut allergy are more likely to have lifelong allergies. They're also more likely to have anaphylaxis.
Trẻ em mắc chứng dị ứng về hạt dường như sẽ bị dị ứng cả đời. Các em hầu như thường bị ngạt thở và không may chuyện tử vong dường như có liên hệ với chứng ngạt thở vì dị ứng hạt.
Trong khi những nhà nghiên cứu tiến đến việc chữa trị, thì lợi ích của việc thử nghiệm có thể thấy được tức khắc. Họ theo dõi trường hợp của Liam Ray với chứng dị ứng. Này đã thay đổi.
If I didn't get the testing done, I wouldn't have been able to have almonds or hazelnuts, and I wouldn't have known what they're like.
Nếu không trải qua cuộc thử nghiệm, tôi có lẽ sẽ không ăn được hạt hạt nhân hay hạt dẻ, và tôi sẽ không sao biết được những loại hạt này mùi vị như thế nào. Vì vậy, quả là điều tốt đẹp khi tôi có thể ăn một vài loại hạt vào lúc này.
Đó là một trường hợp dị ứng trong cộng đồng chính mạch. Thế còn trong cộng đồng người Việt thì tình trạng thế nào? Bác sĩ Lưu Nguyên Bình, Hội trưởng Hội Y sĩ Người Việt Úc Châu cho SBS Việt ngữ biết.
Dạ thưa anh Bách và kính thưa quý vị thính giả, cộng đồng của Á Châu của mình cũng có bị và có thể bị nhiều hơn cộng đồng người Âu Châu. Dạ,
nhiều, thí dụ như bác sĩ có thể so sánh một cái hàng như là gấp đôi hay là...
Dạ, thì chỉ có cái chứ chúng ta không có con số chính thức, nhưng mà chỉ biết là nó Á Châu thì có thể dị ứng nhiều hơn người Âu Châu về cái dị ứng với mấy cái đậu nếp nữa đó, thí dụ như là đậu phộng, nhất là đậu phộng đó, và những cái loại hạt khác, và dị ứng với lại trứng. Tuy nhiên dị ứng với trứng thì sau này chúng ta thấy là nó đỡ nguy hiểm hơn, là nó thường thường khi đứa trẻ lớn lên chừng khoảng 10 tuổi là nó có thể hết dị ứng về trứng. Tuy nhiên dị ứng về đậu phộng hay những cái loại hạt khác như anh Bách vừa nói đó thì nó có thể kéo dài lâu hơn, có khi suốt đời.
Dạ vâng, thưa bác sĩ, có biết nguyên nhân tại sao mà người Á Châu lại bị dị ứng về hạt các loại đậu nhiều hơn là người Âu Châu không thưa bác sĩ?
Cái điều đó thì chúng ta cũng chưa được biết rõ, tuy nhiên chúng ta về kinh nghiệm thì chúng ta thấy như vậy, và chưa có cái cuộc nghiên cứu nào tìm tòi cho chúng ta thấy rõ cái nguyên do tại sao bị như vậy. Tuy nhiên có một số những cái cuộc nghiên cứu của trong y khoa chúng ta thấy là nếu mà chúng ta có thể cho những đứa trẻ dùng những cái thứ loại đậu hay là trứng sữa rồi đó sớm, ở cái lứa tuổi sớm, thật sớm đó, khi nó bắt đầu biết ăn được đó, thì hy vọng là cái cơ thể của chúng sẽ ít dị ứng hơn. Mặc dầu trước đây nó ngược lại, là người ta nói là không được ăn ngay từ nhỏ. Hai cái nó hơi phản nhau, nó hơi chống với nhau. Là tức là trước đây là chúng ta tuyệt đối không cho đứa nhỏ ăn cái gì hết. Thì hy vọng là nó sẽ không bị dị ứng. Tuy nhiên thử nghiệm gần đây nhất thì chúng ta thấy là nếu mà chúng ta cho những cái trẻ em mà dùng ở lứa tuổi sớm đó, thì cơ thể nó sẽ thích ứng hơn, nó sẽ thấy cái đó là cái phe ta chứ không phải phe địch để mà nó đánh dữ dội như là những cái đứa trẻ không có tiếp xúc với những cái loại chất mà gây ra dị ứng đó.
Dạ vâng, nhưng mà thật sự thì đó là trong giai đoạn thử nghiệm ở phòng thí nghiệm thôi, chứ nó có cha mẹ nào dám cho con mình ăn thử cái loại mà trước giờ đã bị dị ứng không đó bác sĩ, phải không
ạ? Dạ không, mình nói mình biết nó đã bị dị ứng rồi đó thì mình không cho nó ăn. Tuy nhiên khi mà lúc đứa trẻ mới bắt đầu cho đứa trẻ tập ăn những cái thứ ngoài cái việc bú sữa, khi nó lớn lên sau 6 tháng thì nó bắt đầu ăn uống đó, thì chúng ta sẽ cho một chút cái này, một chút cái kia, đủ mọi thứ hết, thì cái cơ thể nó dễ thích ứng hơn với những cái chất đó, thay vì nó sẽ đánh những cái chất đó nếu mà chúng ta introduce, tức là chúng ta cho nó ăn quá trễ.
Dạ vâng, thưa bác sĩ, trong trường hợp mà dị ứng với đậu phộng đó, thì có lẽ bác sĩ cũng biết một cái trường hợp mà phải ra trước tòa mà người đó là người Thái, thì bác sĩ có thể kể lại chuyện đó cho quý khán giả chúng tôi được biết không?
Dạ. Khi có nhiều năm trước thì ở một cái quán Thái ở New Town, thì chúng tôi không có biết tên rõ, nhưng mà cái quán Thái đó New Town thì có một thực khách vào ăn, thì họ nói với chủ quán là tôi bị dị ứng với đậu phộng, đừng có để món gì có đậu phộng. Tuy nhiên khi vào nhà bếp thì cái nhà bếp lại nghe không rõ, hay là nghĩ là một chút đậu phộng cho nó ngon thì nó bỏ vô, về cái người khách đó sẽ ăn vào thì bị phản ứng dữ dội. Và tại vì mình đã bị biết phản ứng rồi, cơ thể mình nó đánh càng lúc nó càng dữ dội, mỗi một lần thứ nhì, thứ ba, thứ tư thì nó đều mạnh hơn những cái lần trước, thành ra cái thực khách đó suýt chết, cho nên kiện cái nhà hàng đó một số tiền rất là lớn.
Dạ vâng, nhưng mà trong cộng đồng người Việt thì có một trường hợp nào tương tự như vậy không thưa bác sĩ?
Dạ, thì trong cộng đồng người Việt chúng ta chưa có nghe, nhưng mà rất là nhiều người bị dị ứng với cái bột ngọt. Quý vị nên nhớ cái bột ngọt nó rất là nguy hiểm cho một số người. Thí dụ quý vị ăn vào thì thấy bủn rủn tay chân hết, thở không được, muốn xỉu, ói mửa, vân vân. Đó là những cái triệu chứng dị ứng khi mà ăn bột ngọt. Nhất là trước đây có một số tiệm cứ nhất định là phải để bột ngọt mới là ngon. Thành ra bột ngọt thì đại đa số ăn không sao, nhưng mà có một vài người họ bị dị ứng, họ phản ứng cũng có thể dữ dội và có khi nguy hiểm đến tính mạng. Thành ra quý vị phải cẩn thận. Nếu mà thực khách chúng ta nói là bị dị ứng với bột ngọt thì quý vị cẩn thận, đừng có bỏ cái đó vào để mà tránh những cái chuyện thực hiện phiền phức. Dạ.
Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ Lưu Quyến Bình cho những thông tin vừa kể. Dạ.
Dạ, cảm ơn anh Bách, cảm ơn quý vị thính giả của Đài Phát thanh SBS.
Quý vị đang nghe SBS Việt ngữ, nghe trực tiếp chương trình mỗi đêm trên radio. Quý vị có thể nghe trên trang mạng của chúng tôi hay với SBS Radio app trên điện thoại. Ghé thăm sbs.com.au/vietnamese.